Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử chương trình Pháp Đàm chuyên đề với chủ đề Niềm tin chân chánh do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng nhân khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 24 tại Chùa Phổ Quang ngày 6 tháng 4 năm 2008. Chia sẻ đề tài này còn có Đại Đức Thích Nhật Từ. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Tu Một Ngày An Lạc của chúng ta đến hôm nay là đã trải qua được hơn một năm. Thì có những người mà cảm thấy mình rất an lạc trong khi tham gia cái khóa tu này, nhưng mà có những người thì lại cảm thấy lúc mình được an lạc mà có lúc thì cũng không an lạc. Rồi có những người kém hơn bước nữa đó, thì ngay trong những thời pháp thoại, trong ngày tu của mình mà mình cũng cảm thấy không được an lạc. Thì chúng ta tìm xem coi cái nguyên nhân từ đâu dẫn tới những cái tình trạng đó để chúng ta khắc phục, để chúng ta từng bước đi vào thế giới của Phật và được an lạc thực sự trên bước đường tu của chúng ta. Tôi nghĩ cái lý do thứ nhất là những người mà luôn được an lạc ở trong một thế giới không an lạc, thì những người này nhờ có cái căn lành trồng rất sâu ở trong Phật Pháp và luôn được chư Phật hộ niệm, cho nên ở trong tình huống nào họ cũng có một cái sự truyền thông từ chư Phật tới với họ, cho nên họ sống với Phật Pháp nhiều hơn là họ sống với cái hoàn cảnh chung quanh. Nói một cách khác là người này luôn giữ tâm thanh tịnh, nhờ cái tâm thanh tịnh mà họ kết nối được với Phật và Bồ Tát. Kinh nghiệm trên bước đường tu của tôi có trải qua những cái giai đoạn như thế, cho nên muốn chia sẻ với quý vị. Cái hạng người thứ hai là có lúc thanh tịnh mà có lúc không thanh tịnh. Thì cái lúc họ thanh tịnh là họ nhờ hoàn cảnh chung quanh thanh tịnh, cho nên cái tâm của họ cũng được thanh tịnh theo cái hoàn cảnh này. Cái chỗ này trong Phật Pháp chúng ta gọi đó là cảnh tịnh thì tâm tịnh. Còn cái hạng thứ nhất hồi nãy đó gọi là tâm tịnh thì thế giới tịnh. Có hai cái khác nhau. Bây giờ cái hạng người thứ hai này là vì căn lành chưa trồng sâu ở các đức Phật mà tốt nghiệp chúng ta lại còn nhiều, cho nên cái mối quan hệ giữa ta và cái thế giới chúng ta sống này nó tác động rất lớn. Cho nên tất cả các cái tâm mà phiền não của những người khác dễ đánh động vào tâm ta. Cho nên khi nào ta bị cái phiền não người khác đánh động vào tâm ta thì tâm chúng ta sẽ không thanh tịnh và sẽ không được an lạc. Còn khi nào mà tâm chúng ta tương đối yên tĩnh thì chư Phật hộ niệm tới được thì chúng ta cảm thấy an lạc được. Cho nên người này nữa có lúc có mà có lúc không, có lúc được an lạc mà có lúc là bị phiền não chi phối. Đó là cái hàng người thứ hai. Cái khóa tu của chúng ta đây nhằm nâng cái hàng người thứ hai này để lên cái hàng người thứ nhất, tức là từng bước chúng ta trồng căn lành ở các đức Phật để luôn được chư Phật hộ niệm. Đó là cái mục tiêu của khóa tu. Thì như vậy đó, những người tới đây là muốn tìm cái sự an lạc, cho nên chúng ta phải bảo đảm cái sự an lạc. cho họ, bảo đảm cái sự trang nghiêm và thanh tịnh cho họ, để từng bước họ đi vào thế giới của Phật. Cho nên tất cả những người tham gia, chúng ta phải luôn được giữ tâm cho thanh tịnh. Tại vì tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta lại đánh động vào tâm của người chung quanh chúng ta, làm cho họ không thanh tịnh. Cho nên lúc bây giờ mình phạm phải cái tội phá pháp. Phá pháp tức là mình tu không được mà không để cho người khác tu. Đó là cái tội mà coi như cái tội lớn nhất, lớn hơn cả ngũ nghịch thập ác. Thì những người vào đạo tràng tu như thế thì hiện tiền chúng ta phải gặp những cái khổ đau, và khi chết thì chúng ta vào vô gián địa ngục. Cho nên điều này nên tránh. Vì vậy mà chúng ta cố gắng giữ tâm thanh tịnh trong lúc chúng ta nghe pháp, giữ tâm thanh tịnh trong lúc mà chúng ta tụng kinh, sám hối và thọ thực, giữ cho ta mà cũng giữ cho những người chung quanh ta, làm cho cái đạo tràng này được thanh tịnh. Và công đức từ đây mới phát sanh ra được. Thì hôm nay cái đề tài chính mà ban tổ chức đưa ra là niềm tin chân chánh. Đây là một đề tài mà tôi nghĩ vô cùng quan trọng. Tất cả mọi người chúng ta đây cùng phải suy nghĩ và thực tập để đạt được kết quả cao theo ý muốn. Thì cái niềm tin là gì? Cái khởi thủy của loài người chúng ta sống giữa cái trời đất bao la như thế này, cho nên chúng ta thường sợ hãi. Mà chính cái sợ hãi đó mới tìm một cái gì để chúng ta bám víu vào, để trấn áp được cái cơn sợ hãi này. Thì từ cái chỗ đó loài người chúng ta mới bắt đầu tìm các vị thần linh, tìm các vị thần linh để nương tựa. Cho nên có người nhìn thấy núi cao, người ta liền nghĩ tới sơn thần. Rồi nữa, ta nhìn thấy sông sâu thì chúng ta nghĩ tới thủy thần. Rồi thấy tiếng sét mà đánh chết người thì ta nghĩ đây thiên lôi thần, tức là thần của âm vang, thần chớp. Rồi trời mưa, chúng ta nghĩ tới thần mưa, gần như là một cái thế giới thần linh bao bọc chung quanh loài người chúng ta. Thì đây là cái thế giới thần linh mà do cái sự sợ hãi của con người, cái sự tưởng tượng của con người đặt ra. Đó là cái bắt đầu từ cái chỗ niềm tin. Niềm tin con người nữa, tin ở thế giới thần linh. Rồi nữa chúng ta lại ký thác cái vận mạng chúng ta cho các vị thần linh. Nhưng mà may mắn thay, Đức Phật ra đời. Đức Phật ra đời cũng tiếp thu tất cả những cái truyền thuyết này từ trước đưa tới. Nhưng mà Ngài tiếp thu một cách chọn lọc, và Ngài suy nghĩ, cân nhắc và thực tập để khám phá ra cái thế giới thần linh. Đó là Đức Phật chúng ta. Cho nên ở Bồ Đề Đạo Tràng, ở Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật khi mà chứng được tam minh rồi, Ngài mới khám phá ra cái thế giới hiện thực của chúng ta, và kể cả cái thế giới vô hình, thế giới của chư thiên và của chư thần hay là thần linh. Ngài nhìn thấy rõ hết. Bây giờ đó, cái thực chúng ta thấy đây là gì? Thấy theo Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta niềm tin thực là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Nếu con người mà không có niềm tin thì cái con người đó không thể nào mà tạo được cái công đức. Cho nên niềm tin là mẹ sanh ra các công đức. Nhưng mà niềm tin này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, tin như thế nào mà gọi là chân chánh, còn tin như thế nào mà ta gọi là tà. Đây điều quan trọng, tức là niềm tin chân chánh nó khác với niềm tin mà tà dạy. Cho nên niềm tin tà này, như bây giờ thì chúng ta thấy cục đất, chúng ta gọi là thổ thần, đây là ông thần, thì cái này đó ta gọi đó là gì? Là mê tín. Thấy cái cây chúng ta tưởng là thọ thần, tức là thần cây, thần đất, rồi thần cây, rồi thần núi, rồi thần sông, rồi thần sấm sét, rồi thần mưa, này đủ hết tất cả. Nên tất cả các vị thần này để chi phối loài người ta. Nếu mà chúng ta tin không có căn cứ, chúng ta tin không có căn cứ thì như vậy mê tín. Nên ngày xưa ta gọi là thần sét, ta sợ, ta sợ, ta khiếp phục. Nhưng mà nếu ngày nay đó, loài người chúng ta đặt cây thu lôi thì sét không thể đánh tới được nữa. Thì như vậy đó, đây là có thần sét thiệt không? Đây chúng ta phải có suy nghĩ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tin chân chánh, có nghĩa là tin mà có cân nhắc, có khoa học, có trí tuệ lồng vào, chứ không phải là nghe cái gì ta tin. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta là đừng nghe cái điều gì, mặc dù cái điều đó là được truyền thuyết nhiều đời về trước. Đây Đức Phật khuyên ta, ta nghe cái này, ta nghe cái truyền thuyết này nữa, rồi chúng ta bắt đầu suy nghĩ xem coi có thật không. Ta phải khám phá ra. Ta khám phá ra thật là có vị thần sét thiệt không. Đây là một điều quan trọng mà cái niềm tin phải có trí tuệ đi theo. Còn nếu mà không có trí tuệ soi xét, không chứng minh khoa học, thì cái này chúng ta dễ rớt vào mê tín. Đó là một cái việc quan trọng thứ nhất, là cái truyền thuyết. Mà chúng ta đó cũng đừng vội tin một cái điều gì mà cái điều đó nó được nhiều người tin theo. Tức là nhiều người tin theo này cũng chưa chắc, chưa chắc là đúng đâu. Những người tin theo này đó, chúng ta phải xem coi họ là ai, họ là ai và họ được cái gì. Cho nên nhiều người tin, nhưng mà bây giờ chúng ta coi những người tin này là gì, họ có một cái trình độ kiến thức khoa học không, và cái đời sống của họ có tốt hơn không. Nếu họ là những nhà trí thức, họ có một cái đời sống tốt đẹp, họ được nhiều người kính trọng, chỗ này để chúng ta có thể chấp nhận. Nhưng mà khi có thể chấp nhận nó cộng với cái sự suy xét của ta, đánh giá của ta, và chúng ta áp dụng theo, chúng ta thấy có kết quả, lúc bây giờ chúng ta mới tu, mới tin, thì cái này nó gọi là niềm tin chân chính. Tức là có kiểm tra bằng trí tuệ thực sự. Cho nên không tin một cái gì gọi là truyền thuyết, cũng không tin một cái điều gì mà do đa số, mà phải có đánh giá thực. Đánh giá bằng cách đó, coi những người đưa ra cái này, những người thực tập cái này, họ đạt tới kết quả làm sao, nó có lợi ích cho bản thân ta, nó có lợi ích cho những người chung quanh ta, ít nhất là trong hiện tại, mà xa hơn bước là ở trong tương lai. Nó có một quá trình lợi ích dài lâu như vậy đó, thì chúng ta tin. Thì như vậy đó, chúng ta gọi là cái niềm tin chân chánh. Thì khi mà chúng ta kết hợp giữa niềm tin là mẹ sanh ra các công đức, và cái niềm tin này đó là phải được kiểm tra, được kiểm tra, thấy có ích lợi thực, áp dụng trong cuộc sống chúng ta, có kết quả, thì lúc bây giờ đó chúng ta tin theo. Còn nếu không thì chúng ta tin cách mù quáng như vậy thì gọi là mê tín. Chính cái mê tín này đấy dẫn chúng ta đi vào một con đường sai lầm. Vào một con đường sai lầm rồi chúng ta đó cũng sẽ bị những người họ lợi dụng cái niềm tin chúng ta mà họ đưa chúng ta đi vào một con đường ác. Đi vào con đường ác. Cho nên từ cái chỗ mê tín này đó, bị người khác lợi dụng để đưa chúng ta vào con đường ác thì liền biến chúng ta trở thành ra cuồng tín. Thành ra những người mê tín, những người cuồng tín. Thế bây giờ như cuồng tín nghĩ là giết người được lên thiên đường. Thành ra giết người mà lên thiên đường thì cái này cứ đi tìm người mà giết. Đây rất nguy hiểm. Cái xã hội thời xưa trình độ văn minh chưa có thì loài người chúng ta rơi vào trong tình trạng nhiều. Nhưng mà ngày nay đó, thì cái cuồng tín này đó, nó được giảm thiểu tối đa. Tức là cái thuyết mà giết người để lên thiên đường thì ngày nay chúng ta chắc chắn ít có người tin và ít người chấp nhận. Cho nên cái cuồng tín đã giảm. Nhưng mà cái mê tín cái này cũng còn. Cái mê tín chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đã, chúng ta cắt cái mê tín, chúng ta cắt cái cuồng tín, để chúng ta đi vào cái con đường chánh tín của đạo Phật chúng ta. Thì cái chánh tín là chúng ta bắt đầu kiểm tra từ đâu? Kiểm tra bằng cái trí tuệ của chúng ta trước. Bằng cái trí tuệ của chúng ta, chúng ta kiểm tra thực cái cuộc sống hiện tại đây và của xã hội chúng ta đang sống. Rồi lúc bây giờ nữa, chúng ta mới đi xa hơn bước nữa, chúng ta mới thấy được những cái học thuyết mà trước chúng ta, chúng ta có thể nương vào đó mà phát huy cái năng lực của mình. Thì đây ta gọi là chánh tín. Thì bây giờ đó, ở trong các cái học thuyết, các cái học thuyết mà chúng ta đã có như ngày nay, thường ở người Á Đông chúng ta đó, thì chúng ta nương vào cái học thuyết trước nhất đó, là của Khổng Mạnh. Cho nên chúng ta chịu ảnh hưởng cái tư tưởng Nho Gia, tức là Khổng Mạnh. Đây cũng là một tư tưởng lớn, một cái nền triết lý của phương Đông ta. Cho nên bây giờ đó, Khổng Tử, Mạnh Tử dạy chúng ta những điều gì? Đây chúng ta lật ra. Tôi thì khi nghiên cứu về Khổng Mạnh, tôi thấy Khổng Tử cũng vậy, mà Mạnh Tử cũng vậy. Tức là dạy con người nên đối xử tốt với con người, nên xây dựng một xã hội lành mạnh. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta thấy những cái tư tưởng có thể chấp nhận, có thể thực tập được, có thể thực tập được và có thể chuyển hóa con người chúng ta ở cái bước đầu để lần lần phát triển lên. Cho nên cái chỗ này nè, ta gọi gì? Khổng Mạnh là dạy chúng ta về về nhân đạo. Nhân đạo tức là cái đạo làm người. Cái đạo làm người này nữa thì con đối với cha mẹ, vợ chồng nên xử sự với nhau thế nào, bạn bè nên kết hợp bằng cách nào để cùng xây dựng một cái xã hội an lạc. Đây là tư tưởng của Khổng Mạnh. Nhưng mà trong lúc đó đó, đi xa thêm bước đó, thì chúng ta thấy Khổng Mạnh có khắc khe. Thế nào có khắc khe? Tức là đưa ra một cái tam cương ngũ thường, ta gọi là cương thường đạo lý. Thì đây là đạo lý của Khổng Mạnh. Tam cương là gì? Quân thần, phụ tử, rồi phu thê. Cái này ta gọi là tam cương. Tức là cái cách xử sự với nhau giữa vua và tôi, giữa cha và con, và giữa chồng vợ với nhau. Đây là xây dựng hạnh phúc. Ta nói đạo làm vợ thế nào, đạo làm chồng như thế nào, đạo làm vua thế nào, đạo làm tôi như thế nào. Cái này là cái cách sống trong một cái xã hội. Tại vì chúng ta biết là trong cái thời của Khổng Tử, tức là thời Chiến Quốc của Trung Quốc, thì thời này là thời loạn. Thành ra thời loạn, cho nên từ cái thời loạn muốn đưa lại cái thời bình, thì cái trường hợp này đó, giữa người lãnh đạo và người hợp tác, cái này phải có mức độ nào đó chấp nhận nhau được. Nhưng mà hãy đưa tới một cái chỗ mà quá mức á, thì chỗ này chúng ta thấy vẫn sai, cái cực đoan. Như câu bảo là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, phải không? Cái đạo quân thần phụ tử là như thế. Ông vua mà ông biểu cái người dân này chết thì phải chết theo, chết như vậy mới trung. Mặc dù không có tội gì hết, nhưng mà ông xử tử mình phải tử. Thì như vậy đó, chúng ta thấy gọi là bao nhiêu những người có công đối với nước bị đem xử tử kiểu này. Thay vua xử thì phải chết thôi, còn cha biểu chết thì con phải chết, mà không chết thì bất hiếu. Cái này hơi quá khắt khe. Đấy. Cái này hơi quá khắt khe đó. Cho nên bây giờ đó, nếu mà chúng ta xét lại một chút, thêm một chút nữa chúng ta thấy đó, thành ra trung quân, thì cái này ta phải đặt thêm cái chữ minh quân đó. Chữ minh quân đi rồi. Cho nên bên đạo Phật chúng ta mới có nói là chuyển luân thánh vương. Cái hàng chuyển luân thánh vương này là muốn nói là lấy cái đức để mà trị dân. Cái người có một cái sức cảm hóa con người rất lớn, có người cảm hóa được con người rất lớn, giống như là tiền thân của Đức Phật A Di Đà vậy. Cho nên tiền thân của Đức Phật A Di Đà làm vua, mà vua gì? Vua vô trắng niệm. Cho nên vua này không xử ai hết. Vua vô trắng niệm, tức là tiền thân Đức Phật A Di Đà khi làm vua thì không xử xử ai. Nhưng mà cái đức của ngài đó, nó có một sức thuyết phục và cảm hóa những người chung quanh ngài trở thành tốt. Cho nên lúc bây giờ bảo là vua lấy đức mà trị dân. Vì vậy đó mà tất cả những cái gì mà ta bảo người khác làm, ta bắt người khác làm, thì cái này ta phải làm trước. Ta phải làm trước. Ông vua như thế đó thì người ta mới chấp nhận được. Nên là tôi thấy như Trần Hưng Đạo của Việt Nam ta, Trần Hưng Đạo của Việt Nam ta sao? Sở dĩ đánh thắng được quân Nguyên Mông là nhờ cái đức của Trần Đạo quá lớn đi. Tại vì Trần Hưng Đạo có một cái chủ trương là nếu tướng sĩ mà chưa ăn cơm xong thì tướng phủ không được nổi khói. Đây, cái điều đặc biệt. Một ông tướng ảnh hưởng đạo Phật chúng ta nó có cái khác, chứ không phải là cái ông tướng thì ở trong dinh rồi ăn no đầy đủ, còn quân thì ở ngoài nó đói kệ nó, chắc chắn là không bao giờ thắng giặc. Đây là cái điều rất quan trọng. Tức là tướng sĩ chưa có ăn thì tướng phủ không nổi khói nữa. Tức là trước bữa ăn thì cái ông tướng ông phải đi đi thăm hết coi coi quân ăn no đủ hết chưa thì ông về ông mới ăn sau. Còn bây giờ đó, hành quân đi ngang những cái chỗ sông đồi thì lúc bây giờ đó, chính tướng Trần Hưng Đạo đó phải xuống ngựa và đi bộ qua. Đi qua các đầm sầy sình lầy thì Trần Đạo xuống ngựa và đi bộ qua. Ngài đi trước thì bây giờ tướng sĩ mới đi theo làm sao. Cái đạo làm tướng mà Trần Đạo đã viết ở trong binh thư yếu lược ta đọc ta thấy. Ảnh hưởng Phật giáo nó có khác. Để xây dựng một ông vua tốt, một chuyển luân thánh vương tốt, vì dân. Cho nên từ cái chỗ đạo Nho đặt cái vấn đề quân thần, đặt cái vấn đề quân thần rồi
cái trường hợp ảnh hưởng qua đạo Phật, cái này được thay đổi. Vua như thế nào và tướng như thế nào, đối với thần dân như thế nào, đây là một cái điều mà quan trọng nhất mà chúng ta nhận thấy. Cho nên đạo Nho là xây dựng một xã hội, nhưng mà khi đạo Nho nó cộng với đạo Phật thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy có một cái xã hội tốt đẹp ở thời Lý Trần chúng ta thực sự. Cái đạo đức chúng ta là nằm chỗ này nhé. Thì như vậy đó, cái niềm tin chân chánh không phải nhắm mắt tin vua biểu chết thì chết, không phải. Nhưng mà coi cái chết chúng ta có đúng không, cái chết chúng ta có cần không, cái chết chúng ta có lợi ích gì cho xã hội chúng ta hay không, phải không? Nếu hãy thấy cái chết này mà có lợi ích cho số đông, thế này ta sẵn lòng chết. Ta sẵn lòng chết để cho xã hội sống, cho dân tộc chúng ta sống, thì cái này có ý nghĩa. Còn chết để phục vụ cho một cái ông vua mà vô đạo hôn quân thì cái trường hợp này chắc chắn không thể nào chấp nhận được. Cho nên lúc bây giờ chúng ta tin, nhưng mà chúng ta có suy nghĩ, có suy nghĩ để chúng ta cân nhắc. Rồi đó, từ cái chỗ cái đạo Nho này ta chịu ảnh hưởng gần nhất, rồi chúng ta mới bước sang qua đạo Phật. Bước sang qua đạo Phật thì sao? Ta tin Đức Khổng Phu Tử ở mức độ nào và ta tin Đức Phật chúng ta ở mức độ nào, chỗ này thế. Thành ra chúng ta mới thấy rõ Đức Khổng Phu Tử là xây dựng một cái xã hội cho mình, một cách xã hội mà gọi là lý tưởng tốt đẹp. Cái này có. Nhưng mà chúng ta thấy cả đời của Đức Khổng Phu Tử đi từ nước này sang nước kia, đi từ nước này sang nước kia để mà cố vận động, cố mà xây dựng á, thì tới cuối cùng Khổng Phu Tử cũng không thể thành công được, không thể thành công được cái việc mà xây dựng. Cái vị trí cao nhất của Khổng Phu Tử là làm tới chức Trung Đại Phu ở nước Lỗ, chỉ tới chừng này thôi thì chấm dứt cái cuộc đời. Đây chúng ta thấy rõ, ta nhìn Đức Khổng Phu Tử. Cho nên cái người nhìn vào trong cái xã hội loạn lạc mà nghĩ ra một cái cách xây dựng một xã hội thịnh trị thái bình thì chỉ nghĩ tới chừng này thôi, chỉ nghĩ ra được chừng đó. Nhưng mà Đức Phật chúng ta nữa thì sao? Cái chỗ này chúng ta mới nhìn thấy. Cho nên khi Đức Phật chúng ta sanh ra trên cuộc đời này, chúng ta thấy nó khác hơn Khổng Phu Tử. Cho nên Ngài sanh ra trên cuộc đời này đó, Ngài sanh ra là một vị Thái Tử, một người mà quyền cao chức trọng lên rồi, người có một cái vị trí mà cao tột ở đây mà. Khác với cái vị trí của Đức Khổng Tử. Nhưng mà khi đó đó chúng ta thấy cái lòng thương người của Đức Phật khi chưa đi tu nó bộc lộ ra trong cái cuộc sống của Ngài. Ta mới thấy rõ cái khi mà Ngài thấy Đề Bà Đạt Ba bắn chết một con chim, bắn rớt con chim xuống, thì Ngài lại nghĩ tới cách mà cứu con chim. Thấy cái đau của nó đó là cái đau của chính mình, cho nên Ngài chăm sóc nó lại, Ngài chữa cho nó lành. Rồi lúc bây giờ đó, Ngài mới trả nó trở về thế giới của nó. Cái con người này nữa, con người đó, chúng ta nhìn vô chỗ này chúng ta đáng tin cậy rồi. Mặc dù lúc đó chưa làm Phật, chưa làm Phật, nhưng mà ta tin Đức Phật là một cái con người mà thương người, không có tinh thần vụ lợi, tức là Ngài không muốn gì hết. Ngài không muốn gì hết, Ngài không muốn gì ở ta hết, Ngài không bắt ta làm cái gì cho Ngài hết. Nhưng mà Ngài chỉ có một cái là giúp đỡ ta khi ta cần. Khi ta cần thì Ngài xuất hiện, Ngài giúp đỡ. Và cái khi mà việc của chúng ta xong thì coi như là xong. Cho nên
cái ông Phật ở Việt Nam chúng ta đó là thường tới với mọi người trong cái thế này. Phật cũng đòi tâm gì hết, nhưng mà khi nào chúng ta cần, ta kêu Ngài đó, ta kêu Ngài, ta mô Phật một tiếng đó, thì Ngài nói dạ có tôi đây, không biết Ngài có dạ hay không, cái này đừng biết. Nhưng mà tôi nghĩ hãy khi nào mình mô Phật cái là mình thấy Ngài xuất hiện. Ngài xuất hiện với tất cả cái tấm lòng của mình, với cái niềm tin của mình, thì Ngài liền xuất hiện với mình. Thì trong cái xuất hiện này nè các Phật tử, nếu ai lắng lòng xuống thì thấy Đức Phật xuất hiện ở trong lòng mình, mình cảm thấy bình an liền lập tức. Đức Phật thương hết tất cả các loài, trong đó có mình. Cho nên cái khi lòng mình nghĩ tới Phật thì Phật xuất hiện ngay trong lòng mình và cho mình một cái sự bằng an, cho mình cái lời an ủi để ta sống, ta vượt qua đi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên nếu ta có cái niềm tin ở Đức Phật cao độ như vậy thì khi ta tiếp nhận, mà khi ta tiếp nhận được như vậy rồi đó, thì ta tin, thì ta tin, thì ta gọi đây là niềm tin chân chánh. Nhưng mà có những người nghe người ta nói như vậy rồi đó, chúng ta cũng kêu Đức Phật, mà chúng ta thấy Đức Phật không xuất hiện ở trong lòng chúng ta, Đức Phật không xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, mà ta cứ tin, thì đây chúng ta vẫn rơi vào trong mê tín. Nên ta vẫn mê tín. Cho nên khi chúng ta tin là Đức Phật xuất hiện thì Đức Phật phải có xuất hiện. Mà nếu Đức Phật chưa xuất hiện được trong lòng chúng ta thì chúng ta có một cái suy nghĩ, tại sao Đức Phật chưa xuất hiện đấy, làm sao để Đức Phật xuất hiện. Cho nên chỗ này chúng ta dùng trí tuệ chúng ta để chúng ta khám phá ra. Cho nên chúng ta khám phá ra rồi đó, chúng ta làm cho Đức Phật xuất hiện ở trong lòng chúng ta. Cho nên cái chỗ này Đức Phật không xuất hiện được là tại sao? Tại vì tâm chúng ta không thanh tịnh, cho nên Đức Phật không xuất hiện được. Tại vì mặt nước không phẳng, cho nên mặt nước không phẳng thì ánh trăng không thể nào hiện vô được. Ánh trăng hiện vô mặt nước với điều kiện mặt nước phẳng, còn nếu mặt nước dao động thì trăng vỡ. Cho nên những người kêu Phật, những người cầu nguyện, những người van xin, nhưng mà bằng cái vọng tâm của mình, tức là dao động rồi, phiền não nổi dậy, làm sao có Đức Phật xuất hiện nữa. Cho nên bây giờ chúng ta mới điều chỉnh lần lại. Ta điều chỉnh lần lại, chúng ta lắng lòng yên lành, cho nên chúng ta nghe từng lời kinh nó rơi vào ở trong lòng chúng ta. Lời kinh nó rơi vào trong lòng chúng ta, lúc bây giờ đó chúng ta tiếp nhận cái lời kinh như một giọt mật ngọt, nó làm cho mát lòng chúng ta lại. Thì chỗ này chúng ta thấy được. Cho nên tôi nhớ lại Trần Đới có một câu thơ dễ thương: lời thầy lặng lẽ trong con, lời thầy lặng lẽ trong con, trời soi đất tỏ, vô thường là như. Hai câu này tôi nghĩ là cái anh này lúc anh có cái độ cảm về Đức Phật rất cao, anh mới thấy chỗ này. Cho nên độ cảm cao mới thấy lời của Đức Phật, từng lời khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta mới thấy những lời Phật nó rớt rớt vào ở trong lòng chúng ta như những giọt mật ngọt mà nó làm cho tâm chúng ta ăn. Cho nên anh này nói lên với cái kết quả anh có được. Tôi nghe như thế tôi không tin. Tôi tin cái này là sự thật. Tại sao vậy? Vì tôi có thể nghiệm và tôi có những. Nên bất cứ hồi nào mà tôi cảm thấy khó, bản thân mình không vượt qua được, thì tôi ngồi yên, tôi tụng kinh. Nên tôi ngồi yên, tôi đọc kinh, thì từng lời dạy của Đức Phật, nó soi sáng lòng tôi. Để rồi nữa, tôi có một cái quyết định ở trên cuộc đời này. Cho nên tôi tin lời Đức Phật như thế. Cho nên từ cái chỗ tin này, tôi nghĩ rằng đây là lời tin chân chánh, đúng.
tức là có thể nghiệm. Còn tất cả những cái khác đó, tôi thấy không có. Là vì chúng ta cầu nguyện mà vì tâm chúng ta vọng động, nó khác với cái người cầu nguyện mà tâm thanh tịnh. Đó là trên cái bước đường tu mà chúng ta nhận ra được. Cho nên đầu tiên thấy được cái lòng từ bi Đức Phật đã thể hiện trong cuộc sống Ngài khi chưa làm Phật. Rồi nó cũng cái lòng thương người này nó thúc bách Đức Phật, nó thúc bách Thái tử phải từ bỏ tất cả mà đi tu thôi. Ta đã từ bỏ hết tất cả mọi việc ở trên thế gian này để đi tu với mục tiêu là gì? Tìm ra một con đường giải thoát cho tất cả chúng sanh. Đây là cái con người Đức Phật chúng ta thấy rõ. Cố gắng tìm ra một con đường để giải thoát cho tất cả mọi người. Đó là trên cái bước đường mà của Đức Phật chúng ta tu. Cho nên Ngài dấn thân trên con đường mà đầy cát bụi. Từ ở trong cái cuộc sống của con người, Ngài với tư cách làm con người để cảm nhận được hết tất cả những cái khổ đau của loài người chúng ta, góp nhặt hết tất cả những cái đó đưa vào ở trong lòng của mình, và từ cái kinh nghiệm bản thân mà hóa giải được hết tất cả những cái nỗi khổ của chúng sanh. Đây là trên bước đường tu. Tức là việc làm của Đức Phật, Ngài đi từ xứ này sang xứ khác, Ngài tiếp xúc với tầng lớp này cho đến tầng lớp khác, đủ hết tất cả các thành phần xã hội. Ngài ôm hết tất cả những cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh vào trong lòng của Ngài. Hay nói một cách khác, Ngài hiểu rất rõ cái này, mà hiểu bằng cái tấm lòng của Ngài, bằng cái tâm đại bi của Ngài. Cho nên Ngài mà tiếp thu được hết tất cả những cái điều này. Khi Ngài tiếp thu bằng cái này rồi thì sao? Đặt mình vào cái khổ của chúng sanh để mà giải cái khổ cho chúng sanh. Đây là cái điều quan trọng nhất mà ta tìm thấy ở Đức Phật. Không bao giờ mà đặt mình ở cái vị trí của mình và cứu rỗi những cái người khác, không có. Đức Phật đặt mình vào cái khổ của chúng sanh để hóa giải cái khổ cho chúng sanh. Nếu mình là như thế thì mình sẽ giải quyết bằng cách nào? Nếu bây giờ mình nghèo, mình giải quyết cách nào? Mình đói, mình giải quyết cách nào? Mình bệnh hoạn, mình giải quyết cách nào? Ngu dốt, giải quyết cách nào đây? Tất cả những cái nỗi thống khổ của chúng sanh Đức Phật ôm vào hết. Rồi trong cái thiền định, trong cái tư duy của Ngài nữa, Ngài tự hóa giải, đem đặt mình vào trong chỗ đó rồi tự tháo gỡ. Cho nên đây là một kinh nghiệm rất lớn, chứ không phải là do một cái suy nghĩ. Không phải do suy nghĩ, không phải do cái mà đoán mò, phải không? Ôm cái đó vào lòng và tự tháo gỡ. Cái khi mà Ngài tháo gỡ được cái đó rồi thì ta gọi đây là thành đạo. Đức Phật tháo gỡ cái vấn đề này nằm ở trong 21 ngày tư duy với cội Bồ Đề. Đây chúng ta thấy rõ. Chúng ta thấy rõ là cái trường hợp 37 trợ đạo phẩm, tức là một cái phương pháp mà Đức Phật đưa ra cho loài người. Cái này có phải là đưa ra cho Ngài không? Có phải là pháp của Ngài tu không? Pháp của Ngài tu, nhưng mà tu cho loài người, chứ không phải Ngài tu cho Ngài. Tại vì thực chất Ngài không có những cái nỗi khổ đau, không có những cái phiền não mà ngăn che giống như tất cả chúng ta đây. Cho nên Ngài đem đặt Ngài vào trong cái hoàn cảnh của ta để mà tháo gỡ cho ta chứ. Cho nên Ngài đưa ra bảy trợ đạo phẩm, cái mở đầu của nó là gì? Cái tứ niệm xứ. Cho nên khi tôi bắt đầu học Phật, tôi bắt đầu tu, tôi cũng lầm, tôi cứ nghĩ rằng Đức Phật Ngài cũng khổ như thế này sao? Tại Ngài nói cái khổ này ta đã nếm rồi, phải không? Ta đã nếm cái nỗi khổ này rồi. Và cái khổ này chúng ta đã phá được rồi. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy chúng ta rất là tự tế. Ở trong cái hoàn cảnh khổ mà chúng ta đi ra, phải nhận diện được cái khổ và ra nó bằng cách nào đây? Đức Phật có khổ thiệt như vậy không? Rồi Ngài có vượt ra không? Tại vì Ngài đem, Ngài đặt mình vô trong cái khổ, cái khổ của chúng sanh. Rồi đó, Ngài để đi ra, đi ra là vẽ ra cho chúng sanh thôi, chứ không phải là Ngài khổ thiệt. Tại tất cả những cái điều ham muốn này Ngài có không? Nếu là một vị Bồ Tát tái sanh thì cũng không có, không chi là Ngài là một vị Phật đã tái sanh lại trên cuộc đời để cứu độ chúng sanh. Ngài làm sao có cái này? Nếu Ngài có những cái tham vọng, có những cái ham muốn thì chắc chắn Ngài không bao giờ bỏ thành đi tu đâu. Đây chúng ta biết rõ. Cho nên Ngài đi tu là Ngài đem, Ngài đặt Ngài vào trong cái hoàn cảnh của tất cả mọi người. Thế đầu tiên là Ngài đem, Ngài đặt Ngài vào trong cái hoàn cảnh của những vị sa môn. Cái chủ yếu chỗ này để chúng ta thấy cái đối tác chính của Đức Phật chúng ta là các vị sa môn. Thế các vị sa môn là những người chán đời, những người bất mãn, những người đặt mình ra ngoài lề của cuộc sống đi tu. Nhưng mà những người này cố tìm cho mình một con đường giải thoát mà có ai được đâu, có ai được giải thoát không? Cho nên Đức Phật muốn độ những người này, đem đặt mình vào trong cái hoàn cảnh này, đặt vào trong hoàn cảnh đó lúc bây giờ đó để hóa giải cái việc đó cho họ. Đức Phật chúng ta là như vậy. Cho nên Ngài dạy cái tư thanh đế, Ngài nói với chúng ta quán thân bất tịnh, rồi quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Để chi vậy? Để xóa đi tất cả những cái tâm niệm mà khổ đau của con người. Ở trên trần thế này cũng khổ, mà rồi đi tu nữa cũng bị những cái này nó ràng buộc mình, làm cho mình khổ đi. Thành ra từ cái chỗ đó mà Đức Phật đưa cái pháp này ra, đưa cái pháp quán này ra, thì nếu hai người nào mà thực tập theo thì họ thấy hết thiệt. Họ thấy hết. Tại vì ta thực tập theo Đức Phật, chúng ta thấy hết, cho nên chúng ta tin. Chúng ta tin Đức Phật như vậy nên chúng ta gọi là chánh tín. Cho nên đầu tiên ta tin bốn cái chân lý mà Đức Phật đã đưa ra. Ở trong đó cái chân lý thứ ba là chân lý thoát khổ. Tôi thì đi vào đạo bằng con đường. Thế nên cố gắng thực tập. Thế nên thực tập những lời dạy của Đức Phật, tôi thấy có kết quả thực. Cho nên tôi tin Đức Phật không bao giờ hư vọng. Tôi gọi đấy là chánh tín. Thế nên tin rồi lại có thực tập. Cho nên nó có kết quả ở trong cuộc sống của mình. Mà nhất là nâng cao hơn bước nữa. Khi tôi tụng Kinh Pháp Hoa, tôi có một suy nghĩ. Ở cái câu của Đức Phật bảo là trong tam giới không có sanh tử, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới, sắc giới và vô giới là thế giới sanh diệt. Mà Đức Phật nói trong tam giới này không có sanh tử, không có sanh tử thì không có sanh diệt. Nhưng vì vô minh vọng kiến ngăn che mà sanh ra các tánh ham muốn khác nhau, tạo tội sai biệt. Cho nên tự khổ thôi. Tự mình làm khổ cho mình. Chủ yếu tự mình làm khổ cho mình, từ kiếp này sang kiếp khác mãi mãi, không bao giờ chấm dứt được. Cho nên để ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật nói ta đã chấm dứt cái này rồi. Cho nên ta chấm dứt rồi. Chấm dứt là ta nhận ra được ở trong tam giới không có sanh tử. Ta sống với cái thực của nó, không có sanh tử. Tại vì vô minh vọng kiến rồi tạo nên. Đa số chúng ta rơi vô cái vô minh, cái ảo giác, cái tham vọng mà chúng ta tự khổ thôi. Các Phật tử nghiệm xem, mình muốn một cái điều gì đó mà cái điều đó không xảy ra cho mình, thì cái trường hợp này chắc chắn mình khổ vậy nữa. Cho nên đoạn dục, tức là không muốn. Nếu ta không muốn nữa thì làm sao ta có cái khổ? Nếu lòng chúng ta không muốn đó, thì cái chuyện đó nó có tới hay là không tới, đó là chuyện bình thường. Thành ra cuộc đời nó cứ như vậy, nó cứ bình thường ở trong cái thế giới sanh diệt, nhưng mà ta trụ ở không sanh diệt. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Nên trên bước đường tu đó, tôi nghiệm cái này rất quan trọng. Tất cả mọi người trên cuộc đời này nhiều ham muốn, cho nên khổ nhiều ít ham muốn, khổ ít. Mà bây giờ ta không ham muốn thì ta không khổ khổ. Tại ta còn chút xíu ham muốn nào đó thì chúng ta phải khổ với cái ham muốn của ta. Mà chúng ta đoạn dục, tức là không ham muốn, thì cuộc đời nó như thế nào thì ta sống như thế ấy. Đấy là sự thật. Ta nên nó sanh diệt mà ta không sanh diệt. Đó là trên bước đường tu. Còn cái người mà quá ham muốn, tham vọng quá lớn này, mà thường thường ở đây đó, là chúng ta gọi là nó đói con mắt chứ không phải đói cái bụng. Cái người ham muốn ít đó, thì đói cái bụng. Đói cái bụng thì chúng ta mới muốn ăn. Còn bây giờ nếu những người đói con mắt đó, họ đã ăn quá thừa thải rồi, đã dư trọng rồi, nhưng mà thấy cái này muốn ăn, thấy cái kia muốn ăn, vẫn muốn ăn chứ. Cái này ta biểu là đói con mắt. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên đó, chúng ta cắt bớt cái đói con mắt trước. Rồi để kế đó chúng ta cắt bớt cái đói về bụng. Ta nên đói con mắt không có thì chúng ta nhẹ đi một phần. Mắt không có nữa rồi nữa thì cái trường hợp khi nào chúng ta cảm thấy đói thì chúng ta mới ăn. Còn khi nào ta không đói thôi ta mới... Còn đói con mắt có nghĩa là quý vị muốn ăn cái này, muốn ăn kia, muốn ăn cái nào, muốn ăn đủ thứ hết. Cái này là khổ. Bây giờ nữa, khi nào đói thì chúng ta có cái gì đó ta ăn thôi. Cho nên vô đây tập tu một ngày nữa mình. Bây giờ trưa đói nữa thì ta cho mình hộp cơm thôi, ăn cái hộp cơm này để chống cái đói thôi, chứ ta không, cũng biết trước là không có cái gì ngon trong này đâu, nhưng mà trưa thì phải ăn vậy thôi. Đây là trên cái bước đường tu. Rồi để kế đó thêm chút nữa, nếu mà tu, nếu ta thực tu. Cho nên thực tu thêm một chút nữa thì sao? Bây giờ đó, chúng ta còn đói cái bụng mà chúng ta ăn. Nhưng mà bây giờ đó, đói cái bụng chúng ta ăn này đó là do nghiệp ăn của chúng ta phải. Do cái nghiệp ăn của chúng ta. Chứ thực á, thì cơ thể chúng ta chưa đòi ăn. Thế nên trên bước đường tu đó, tôi có kinh nghiệm cái này tôi thấy. Tại sao vậy? Là tại vì ta có một cái thói quen ăn. Cho nên sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, ta quen rồi. Cho nên bây giờ cứ tới cử ăn ta không ăn thì ta cảm thấy hình như mình chưa ăn. Tôi có những lúc mà tôi ham tu, ham học, tôi bận nhiều việc, nhiều hồi tôi quên ăn. Đây tôi quên ăn, tức là quên cái cử ăn đi. Trưa mình quên ăn đi, chiều mình quên ăn đi, tối mình quên rồi. Ta nói trong lúc mà mình quên ăn như vậy đó thì sao? Cái này đó là vì không có đói cái bụng. Tôi coi lại đó, bây giờ đó là cái dự trữ ở trong cơ thể tôi còn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên những người tu đó mà họ nhịn đói 2-3 bữa, họ nhịn đói cả tuần được. Cái dự trữ trong cơ thể họ còn chứ. Cái bụng họ không có đói, nhưng mà cái cơ thể nó đói. Tới một lúc mình làm cái việc gì xong rồi đó, bây giờ đó, cái cơ thể mình nó tiêu hao hết năng lượng rồi. Chỗ này mà nếu mình không đưa vô đó, thì trường hợp nó sẽ khô và sẽ chết như các vị thiền sư. Đây chúng ta thấy rõ. Tại vì các ngài đó không có đói cái bụng, cho nên các ngài đang lo nhập định, đang lo thanh thiền, các ngài quên ăn đi. Quên ăn rồi một khoảng thời gian lâu, vài 3 tháng rồi đó, thì tự nhiên cái xác này khô mất chết, giống như là ngài thiền sư ở chùa Đậu chẳng hạn. Cái vị này đang nhập định rồi chết luôn đi, cho nên khô luôn, cái cơ thể khô rồi nữa, không trở lại được nữa. Cái này cho nên cái chỗ này đó, tôi nói là đói con mắt rồi đói cái bụng, bây giờ mới đói cái xác. Cho nên khi chúng ta tỉnh lại thì chúng ta biết, khi xả định chúng ta biết trong cơ thể chúng ta bị hao hụt, hao hụt năng lượng, thậm chí lúc bây giờ ta yếu quá thì ta không thể đứng dậy được nữa. Nay có chứ, Đức Phật chúng ta đã từng làm cái này. Ta bảo rằng Đức Phật mà tu nhịn đói cho đến da bụng dính với xương sống thì sao? Tức là trong bụng còn gì nữa rồi. Rồi những cái dự trữ trong cơ thể của mình cũng cạn kiệt luôn, cho nên mới đột quỵ, mới ngã quỵ xuống. Tại vì cái đói này là cái đói của cơ thể, trên cái đói bụng. Thì trong lúc đó thì Đức Phật mới nhận một cái bát sữa của Sư già ta, thì Ngài tỉnh lại, Ngài khỏe trở lại. Đây là cái sự thật mà chúng ta thấy. Thì tất cả những cái quá trình tu này Đức Phật kinh nghiệm cho đời người chúng ta, cho nên Ngài mới dạy chúng ta sao. Ta nên không nên ăn quá nhiều và không nên ăn quá ít, cái này rõ rồi, rất thật. Cho nên tôi tin Đức Phật. Cái chỗ này tôi gọi đây là chánh tín, niềm tin chân chánh. Đức Phật đã thể nghiệm và đã nhận được kết quả. Cho nên nếu mà không ăn cái gì hết thì chúng ta sẽ ngã quỵ. Nhưng mà ăn nhiều đó thì cái trường hợp quen thành ra thói ăn rồi đó, thèm ăn, cái này là đi vào trong con đường nguy hiểm đó. Cho nên hai cái thái cực này Đức Phật bỏ đi, dạy chúng ta tu cái trung đạo. Tức là ăn vừa đủ, vừa đủ để nuôi cái mạng sống chúng ta. Mà cái mạng sống này có thì nó mới đốt lên được cái ngọn đèn trí tuệ ở trên đầu chúng ta chứ. Thế nên trên bước đường tu chúng ta, nếu mà cơ thể chúng ta kiệt thì cái trường hợp huệ cũng không sanh được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta cứ châm dầu vào, châm dầu vào vừa đủ để cho cái ngọn đèn này nó phát sáng ra, nó phát sáng ra để chúng ta duy trì cái mạng sống mà chúng ta thực tập cái pháp của Đức Phật. Ta nên từ cái chỗ tu này nữa, chúng ta thấy cái dục nó bị cắt bỏ. Cho nên áp dụng 37 trợ đạo phẩm của Đức Phật tới cuối cùng mà chúng ta đạt được cái gì? Ta đạt được cái bát chánh đạo. Đây tôi gọi là cái đỉnh cao của loài người chúng ta. Cái đỉnh cao của loài người chúng ta là bát chánh đạo. Bát chánh đạo này là gì? Nó đem ứng vào trong ba nghiệp của chúng ta, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, trở thành ra một cái con người mà hoàn thiện trên cuộc đời này. Thế nên con người hoàn thiện trên cuộc đời này, con người này là con người lý tưởng mà trước đây Khổng Tử đã muốn xây dựng mà không xây dựng. Bây giờ đã Đức Phật chúng ta xây dựng chúng ta trở thành con người hoàn thiện trên cái căn bản là bát chánh đạo. Bát chánh đạo này là từ cuộc sống của chúng ta, lời nói của chúng ta và suy nghĩ của chúng ta đều tốt hết. Ta nghe tất cả các Phật tử mà thực tập cái này xong, người ta gọi là chứng A-la-hán, tức là thánh. Rồi từ cái chỗ này đó, ta mới nâng mình lên bước nữa, đi vào con đường Bồ-Tát Đạo. Nên đi vào con đường Bồ-Tát Đạo thì bây giờ mới cứu nhân độ thế. Cái này sẽ giảng rộng ở trong tất cả các bộ kinh Đại Thừa mà Đức Phật nói. Phải hoàn thiện cái con người mình để lấy cái này làm một cái bậc thang mà bước lên bậc trên. Cho nên ta gọi là muốn tu đạo Phật thì đầu tiên phải tu đạo người. Đạo người là tôi nói là hoàn thiện cái con người mình. Con người nữa không bị sự chi phối của xã hội, không bị cái sự chi phối của thiên nhiên, không bị cái sự chi phối của thiên nhiên, không bị sự chi phối của xã hội, thì lúc bây giờ nữa ta mới làm chủ được bản thân ta, và ta làm chủ được tâm của chúng ta, thì đó là con người lý tưởng. Thì từ con người lý tưởng mà làm chủ bản thân và làm chủ được tâm mình đó, thì mới dùng cái thân đó, cái tâm đó nữa cứu nhân độ thế, hay đi xa một bước nữa đó, ta tu Bồ Tát Đạo để làm Phật. Cho nên chúng ta tin Đức Phật, ta thể nghiệm lời dạy của Đức Phật và đạt được những cái kết quả từng bước mà chúng ta đi theo con đường Phật, thì tôi gọi đó là niềm tin chân chánh, có thể nghiệm. Chứ không phải là chúng ta tin ông thần này ông thần kia rồi chúng ta đem ta cúng, ta bái, ta cầu nguyện, ta van xin ông ta cho mình cái này, cho mình cái nọ, rồi tới suốt đời mình, rồi nhiều đời mình cũng là kẻ ăn xin. Thì cái này
tôi gọi là mê tín. Thì như vậy đó, chúng ta có thể tạm phân biệt được giữa cái niềm tin chân chánh và cái niềm tin sai lầm, để rồi tất cả các Phật tử chúng ta dấn thân vào con đường mà Đức Phật đã vẽ ra cho chúng ta đi tới cái đích cuối cùng là làm Phật cũng như Ngài. Tôi xin nhường lời lại cho vị giảng sư kế tiếp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, với chỉ vỏn vẹn có 65 phút mà Hòa Thượng chúng ta đã tích tụ từ những cái cuộc đời tu học của Ngài để uyển chuyển những lời dạy của Phật và phân tích triển khai cho các vị chủ đề hôm nay là niềm tin chân chánh. Hòa Thượng đã phân biệt cho chúng ta thấy rõ ràng giữa sự sai khác của niềm tin chân chánh và niềm tin cuồng loạn cũng như là niềm tin mê tín. Và Ngài cũng đã chỉ dạy cho chúng ta muốn có được một cái niềm tin chân chánh thì chúng ta phải kiểm tra bằng trí tuệ, dùng trí tuệ để xét coi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, qua cái đức tin của chúng ta bằng cái sự thẩm thấu về trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ được thì chúng ta phải cố gắng tu học 37 phẩm trợ đạo để tăng thêm cái trí tuệ. Khi người có trí tuệ thì chắc hẳn cái niềm tin của chúng ta luôn chân chánh và tiến đến cái con đường giải thoát giác ngộ. Và đấy là những cái ý nghĩa sâu sắc mà Hòa Thượng đã dùng những cái kinh nghiệm tu học để trình bày cho chúng ta. Hy vọng khóa tu học này chúng ta thật sự có niềm tin chân chánh để đứng vững trong cuộc sống bôn ba và nhiều cạm bẫy của cuộc đời. Chúng ta cũng biết phân tích được thế nào là mê tín và thế nào là chánh tín. Và thưa quý vị, chủ đề niềm tin chân chánh đã được Hòa Thượng chúng ta triển khai và phân tích giữa mê tín và chánh tín. Và bây giờ từ cái lý thuyết và từ cái sự phân biệt mà Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta, bây giờ chúng ta tập phải nhìn ra trong cuộc sống thực tế ở ngoài đời để xem coi, kiểm tra coi chúng ta có niềm tin chúng ta chân chánh bao nhiêu phần trăm và bao nhiêu phần trăm chúng ta đang còn bị mê tín. Thì hôm nay một vị đại đức tiến sĩ trẻ là con chim đầu đàn của thế hệ trẻ tăng ni chúng tôi là sẽ triển khai cho quý vị một cách rất thực tế hơn và gần gũi hơn để cho các vị thấy được cái niềm tin chân chánh thế nào gọi là niềm tin chân chánh. Các vị biết sắp tới đây là vị nào thuyết giảng cho các vị không ạ? Ai ạ? Có biết ai không mà vỗ tay vậy ha? Biết ai không? Ai các vị? Ơi đúng rồi. Bây giờ thì xin các vị, đúng rồi, các vị đoán rất đúng. Đó là bên tay trái chúng tôi là đại đức tiến sĩ Thích Nhật Từ sẽ trình bày cho quý vị pháp thoại tiếp tục về niềm tin chân chánh. Xin cho một tràng pháo tay để chào đón thầy Nhật Từ. Xin kính mời thầy.